thì cảnh giới chúng sinh hiện bày, thì mình là một thành viên đắc lực ở trong đó, một bậc lãnh đạo ở trong cái nghiệp đó. Đó, mình là một tay có máu mặt ở trong cái nghiệp của phiền não, cái nghiệp của thương ghét. Đó là sống với chúng sinh. Còn ngài không có, là bởi vì rằng ngài sống với tâm bình đẳng, tâm nhìn mọi người dưới con mắt bình đẳng, tâm thấy mình, đó, nhìn chúng sinh dưới con mắt của sự từ bi thương xót. Còn cái tâm của phàm phu là chỉ mong cho mình được mọi người thương, sợ bị mọi người ghét, phiền não. Mà mặc dù tâm mình không có chịu thương toàn thể mọi người bình đẳng, mà mình cứ muốn rằng là với bất kể ai người ta cũng phải nghe mình, người ta cũng phải thương mình. Đúng là cầu rằng là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin cho con nói chúng nghe. Con nói chúng nghe, con đe chúng sợ, mà con nợ thì chúng dám đòi. Mình toàn là cầu nguyện theo lối kiểu đó không à. Đó. Mà mình không có nghĩ tới cái chuyện rằng là làm thế nào mình lắng nghe người ta. Đó. Đó. Làm thế nào mà mình biết giúp đỡ người ta, hay làm thế nào mình biết tùy thuận người ta. Mình có nghĩ như vậy, mà mình chỉ nghĩ là cho tôi. Còn nếu mà mình nghĩ là cho người ta, làm thế nào mình có thể thương yêu mọi người, thay vì mình nghĩ là làm thế nào cho mọi người thương yêu mình, thì giờ làm thế nào mình có thể thương xót mọi chúng sinh bình đẳng. Điều đó là điều của Bồ Tát Tâm. Đó. Còn chúng sinh đến hỏi Phật Pháp là hỏi theo quan niệm của chúng sinh, là chuyện chúng sinh. Tức là như thế, mà hỏi làm thế nào cho mọi người, vừa lòng mọi người để cho mọi người thương mến mình. Còn Bồ Tát thì là làm thế nào mà mình có thể cứu độ bình đẳng mọi chúng sinh, mà không bận tâm đến vấn đề là chúng sinh thương hay ghét mình. Không bận tâm. Chỉ bận tâm đến vấn đề làm thế nào mình bình đẳng được đối với chúng sinh. Tức là mình đối với chúng sinh không thương không ghét, giống như chúng sinh đối với mình vừa lòng vô cùng. Thì đây lại phần của mình là phải làm điều đó, chứ không phải là cầu mong như chúng sinh làm. Trí tuệ của mình không phải sử dụng vào cái chuyện để mua lòng người, để làm cho mình được này được kia theo lối của thế gian như vậy. Mà trí tuệ của mình là để độ hóa chúng sinh, làm cho hết thảy chúng sinh lìa cảnh mích lòng thương ghét, lìa cái thế giới của phàm phu mà vào trong cảnh giới của Phật, sống được ở trong cảnh giới của Phật. Sống trong cảnh giới của Phật là diệt cái tâm ngã chấp, thì diệt được tâm vọng cầu vọng tưởng. Tâm vọng cầu vọng tưởng nó sợ bị ghét, sợ không được thương, sợ mất tình thương. Thì từ nay trở đi không còn sợ mấy thứ đó, thành vô bố ý. Không sợ. Mà chỉ nghĩ cách là làm thế nào, tức là vận dụng Bồ Đề Tâm, mà làm thế nào để mà cứu cho chúng sinh ra khỏi những cơn khổ đó, mà cứu khổ một cách đúng nghĩa, là đưa họ vào cảnh giới của an lạc, là đưa qua bờ bên kia, đáo bỉ ngạn, thay vì sống trong bờ bên này, đưa họ đến bờ bên kia, là cảnh giới của chư Phật, gọi là đáo bỉ ngạn, ba la mật. Đó. Thành ra, Hòa Thượng nói, tôi không ở mấy chúng sinh, tôi ở mấy Phật. Ở với chúng sinh là sinh tâm thương ghét. Dụng tâm như vậy là đang ở với chúng sinh. Mình là một chúng sinh có máu mặt trong số chúng sinh. Nếu mình càng đậm tâm thương ghét chừng nào, đó, thì mình càng nổi bật ở trong chúng sinh. Mình đến là chúng sinh tóc gáy đứng hết. Nổi bật như vậy. Nhưng mà ngài ở với chúng sinh, ngài ở với mười phương chư Phật. Ở với mười phương chư Phật là cái tâm khi nào cũng bình đẳng. Cái tâm vô bố ý. Tâm mà nhậm vận tánh ái vô bố ý, nhậm vận thịnh suy vô bố ý, nhậm vận đắc thất vô bố ý. Ngài trụ trong tâm như vậy, quán sát và tư duy mọi cái pháp, thấy như vậy, thì như thế là ở với Phật. Đấy là ngài ở với Phật. Mà khi quán sát và dùng tâm như vậy, vô bố ý, không hề sợ thương ghét. Mà không hề sợ thương ghét thì không hề sợ mích lòng, không hề sợ gì hết. Thì những thứ đó không cần phải suy nghĩ. Mà như vậy, làm như vậy, nhập vô cảnh giới của Phật, tức là biết tư duy, biết phát tâm như thế, thì mới diệt được mọi cái nỗi sợ, cái tận gốc. Còn chúng sinh chỉ nghĩ rằng là diệt kia trên hiện tượng, mà vô phương cách gì diệt được. Mình được lòng người này thì tự khắc, mình mất lòng người kia. Có hai nhóm, mà nếu mình thân nhóm này thì nhóm kia tự động ghét mình. Đó. Và nếu mình thân mình lại quay lại nhóm này thì nhóm kia tự động ghét mình. Chỉ trừ khi mình bịp cả hai. Thì cả hai cùng thương mình. Đó. Còn nếu mà mình có một lập trường rõ ràng, hắc bạch quang minh ấy, thì khẳng định mình phải chịu một thôi, một thương và một ghét. Đó là chân lý của thế gian. Nhưng mà mọi cái chân lý của thế gian chỉ là huyễn hóa. Thành ra ăn thua là cái sự thực. Ăn thua là cái sự thực, là cái sự thực là phát sinh từ cái nhân nào mà phát sinh ra những cái nỗi hãi hùng lo âu và sợ sệt. Và có cái cảm giác là hạnh phúc là như thế này, hay là đau khổ là như thế kia. Mà thật ra những cái đó là mình chỉ là mường tượng, những cái mà giả tạo thôi. Thì như vậy thì rõ ràng rằng là cái câu nói của Hòa Thượng đó là một cái câu trả lời tận nhân nữa. Chỉ có làm như vậy là từ nay trở đi chẳng còn sợ cái vấn đề mích lòng. Vấn đề mích lòng chẳng dính dáng gì tới sự thật, tới chân lý, cái thật về mình. Còn về cái vọng ngã, về cái ngã, ngã chấp kia thì nó mới dính dáng rất là mạnh. Cũng giống như một khi mà mình đã hết bệnh thật thì tự nhiên tai ngủ nữa. Còn mình không có thể nào là không có chịu chữa cái gì hết mà cứ nhè cái tai ù chứ không được. Tại vì không phải tận căn, không phải tận gốc, thì là nó vẫn bị mà thôi. Thành ra mình cứ nằng nặc đòi chữa tai, nhưng mà lương y thì lại lơ cái tai của mình. Tại lương y biết cái đó chỉ là cái quả, còn cái nhân nó nằm ở chỗ khác. Là hiểu rõ như vậy. Thành vậy mới lương y, còn nếu lang băm là đau đâu chữa đấy. À, tức là đau tai thì cứ việc là lấy cây mà khều tai. Đó. Ví dụ như thế. Thế thì như vậy mình hiểu. Thứ nhất là khi nói cái vấn đề rằng tôi không biết. Đó. Tôi không có cái kinh nghiệm đó. Có nghĩa rằng hồi nãy tôi có nói đến cái vấn đề của Ngài Hưng Nghiêm Vong Sở Chi. Một người tu hành thật sự thì bao nhiêu những kinh nghiệm của thế gian nó vong ráo hết. Những cái sở đắc của thế gian, sở chi của thế gian. Những cái chi kiểu của thế gian kiểu đó, những cái hiểu biết của thế gian đó, mình chẳng có một mảy may sở chi. Cho nên vì như vậy mà Ngài Triệu Luận, một nhà luận sư danh tiếng Tăng Triệu đó, Triệu Luận đó, viết Triệu Luận, viết một cái bộ luận gọi là Bát Nhã Vô Tri Luận. Là nghĩa là gì? Bát nhã là sự vô tri, nghịch đời. Bát nhã là chi nhất thiết, nó bát nhã là vô tri. Thì vô tri đó cũng chỉ là giống như cái ý nghĩa mà Ngài Hưng Nghiêm nói là nghe tiếng chúc dội mà quên hết mọi điều hiểu biết. Hiểu biết gì? Hiểu biết xưa nay của phàm phu, một người giác ngộ chẳng còn kinh nghiệm của phàm phu nữa. Mà chỉ có kinh nghiệm của giác ngộ, chẳng còn một mảy may trí thức của phàm phu nữa. Thành ra Hòa Thượng nói, tôi không biết. Đó mới biểu dương trí tuệ. Nhưng nếu nghe bằng tai, căn và trần thì rõ ràng Hòa Thượng chẳng có một mảy trí tuệ gì hết trơn. Thành ra Hòa Thượng không có biết, không có kinh nghiệm. Làm vừa lòng người. Nhưng chính cái câu nói là tôi không biết mới là biểu lộ trí tuệ. Nghĩa là Hòa Thượng hoàn toàn chẳng có một sở chi nào của thế gian. Mà chỉ có sở chi nó ví dụ giống như vậy. Ví dụ như nếu mình với lại ví dụ bây giờ nói rằng là con vật. Bây giờ tượng trưng ví dụ như con bò. Thì mình với con bò, tất cả những cái sở chi của con bò mình có. Thành ra mình phải là bò. Còn nếu mà tất cả những sở chi của bò là sở chi của mình, khẳng định mình là bò. Tức là con bò nó cảm thọ là phải ăn cỏ mới ngon, phải thế này mới ngon. Mình đâu có cái cảm thọ đó đâu. Nó là nghĩ là phải bạ đâu nằm đó thì mới thấy đã đời. Mà bắt nó lên giường nằm với răng mùng nó phiền não. Rồi lại còn xào rau muống cho ăn. Thì là con bò nó chịu không nổi, nó bảo rau muống cứ để sống phải ăn ngon. Còn tự nhiên cho gì lên xào nhú nhát mà ăn ghê quá, có dầu, có xì dầu, có muối gì ở trong đó nữa. Mà mình bảo thế mới ngon. Thành ra tất cả những cái sở chi, sở thọ, sở đắc, cuốn bò mình có mảy may. Vì vậy mình là con người. Thì cũng như là cõi trời hay là những cõi thiền định khác, cái sở chi của họ cao hơn mình có được, mình với được. Cũng như là con bò nó không thể với được cái sở chi con người. Mà mình cái sở chi cao hơn.